Thưa đại chúng, ngày hôm qua mình học ý nghĩa của giới đến ý nghĩa thứ mấy rồi? Thứ 9 rồi phải không? Giờ mình học ý nghĩa thứ 10. Thứ 10, giới có nghĩa là luật nghi. Giới có nghĩa là luật nghi. Giới có nghĩa là luật nghi, thì tiếng Phạn gọi là Samvara. Samvara, chữ Samvara nó đi từ cái động từ căng là vrực. Vrực tức là vr chấm dưới, gọi là vrực. Căng của nó là vrực. Thì chữ vờ rực này nó có mấy nghĩa, tức là che chở hay là bao bọc. Nghĩa thứ hai là chế ngự. Nghĩa thứ ba là thề nguyện. Nghĩa thứ tư là ước nguyện. Giới có ý nghĩa là luật nghi vì giới là luật nghi, thì có nghĩa là che chở hay bảo bọc. Luật nghi có nghĩa là che chở và bảo bọc hết thảy thiện pháp. Giới nó che chở, nó bảo bọc tất cả những cái thiện tâm sở ở nơi tâm thức chúng ta, khiến cho các cái ác pháp nó không xâm nhập vào được, nó không thẩm thấu được. Vì vậy mà luật nghi có nghĩa là che chở, bảo bọc. Và luật nghi như vậy là giới. Cho nên giới là che chở bao bọc hết thảy thiện pháp. Mà thiện pháp đó là gì? Là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, khinh an, bất phóng dật, vân vân. Cho nên giới nó che chở, nó bảo bọc gì? Nó bảo bọc cái niềm tin cho cái người thọ và trì giới. Giới nó che chở và bảo bọc niềm tin cho cái người thọ và trì giới. Cho nên thọ giới và trì giới là qua giới mà cái niềm tin của mình được củng cố. Và nó không bị những cái ác tâm sở nó làm cho ô nhiễm. Vì vậy mà giới có nghĩa là che chở và bảo bọc niềm tin cho cái người thọ và trì giới, bảo bọc cái tâm biệt hổ thẹn khi giới mình bị sức mẹ. Cho nên tàm quý là cái hạt giống biết hổ thẹn ở nơi chúng ta, tự mình hổ thẹn và hổ thẹn với người khác khi mà mình thấy rằng giới của mình bị sức mẹ, bị dị chạy. Còn nếu mà mình không có cái chất liệu tàm và quý này á, thì mình phạm giới mà mình không biết hổ thẹn. Không biết hổ thẹn thì không tự ăn năn phát lộ sám hối. Vì vậy mà giới có ý nghĩa là che chở và bảo bọc tất cả những hạt giống tàm và quý ở trong tâm thức chúng ta. Nó thuộc về thiện tâm sở. Trong cái tựa giới kinh nói là thuyết giới, Ngài Bồ Tát mình nghe là giới, là giống như từ soi gương, người nêu giới lên, rồi mình nghe qua những cái điều khoản của học giới, từ soát xét lại cái thời gian qua mình có sức mẹ gì không. Như nhân từ chiếu kính, hảo chú sinh hưng thích, như người từ soi gương, đẹp xấu sinh vui buồn, như lượng trần cổng chiến, giọng khiếp hữu tiếng thối, như hai trần sáp chiến, mạnh yếu từ tiếng tới hay là thoái lui. Cho nên giới nó bảo bọc, nó che chở cái chức thiện tâm sở tàm và quý ở nơi tâm thức chúng ta, khiến nó không rơi vào cái vô tàm vô quý. Cho nên một thầy tỳ kheo ni khi mình ăn cơm, mình quán chiếu năm điều. Tạng phẩm này do đâu mà có? Thứ hai là quán chiếu đức hạnh của mình trọn vẹn hay là khuyết thiếu để cái thọ dụng tạng phẩm này. Thì đó có nghĩa là mình đang ăn cơm có các cái thiện tâm sở tàm và quý. Ăn cơm như vậy là ăn cơm có giới. Và ăn cơm mà có giới như vậy thì mới tiêu của tín thí đà na. Còn nếu mình ăn cơm mà không có tàm, không có quý, có nghĩa là không được giới che chở và bảo bọc, mình ăn theo cái tâm buông lông, phóng túng, thì ăn như vậy càng ăn là càng tạo ra cái nghiệp xấu, đi theo về cái ác tâm sở, tạo ra cái nghiệp chủng sinh tử. Cho nên giới là luật nghi, là samvara, căn của nó là vờ rực, có nghĩa là che chở hay bảo bọc hết thảy thiện pháp, khiến cho ác pháp không thể xâm nhập vào, và bảo bọc cái tính chất vô tham ở nơi tâm chúng ta để tham không khởi lên, bảo bọc cái tính chất vô sân ở nơi tâm chúng ta để sân không khởi lên, bảo bọc cái vô si trong tâm chúng ta để si không khởi lên, và bảo bọc cái sự khinh an trong tâm thức chúng ta để cái bất an không khởi lên, bảo bọc cái tinh cần trong tâm thức chúng ta để cái phong dật không khởi lên. Đó là bảo bọc, là che chở. Cho nên giới có nghĩa là bảo bọc che chở. Giới là luật nghi. Và giới cũng có nghĩa là chế ngự. Chế ngự cái gì? Chế ngự hết thảy ác pháp. Giới là chế ngự hết thảy ác pháp. Ác pháp là gì? Đó là tham, sân, si, mạng, nghi. Tất cả những cái này thuộc về ác pháp của tâm. Nó là ác pháp của tâm. Cho nên khi mình thọ giới, trong một vị thọ giới và trì giới, tham không khởi lên, thì cái việc sát hại không xảy ra. Bởi vì tham á khởi lên cho nên tham không được thì giết, đưa tới cái tình trạng giết người ta để mà mình tồn tại, để mình ăn, mình thụ hưởng, giết người ta để lấy của. Đó. Cho nên tham nó dẫn tới giết người, rồi giết chúng sinh. Đó. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự cái tham tâm nơi cái vị tu tập có thọ và trì giới. Cho nên khi mình mà thọ giới và trì giới, cho nên mình nguyện từ nay cho đến trọn đời không có sát sanh. Khi nguyện như vậy có nghĩa là chế ngự được cái nghiệp đào sát mà sinh ra từ nơi tham. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự. Sân cũng có thể đưa tới cái nghiệp đào sát, thường dừng dự là giết, tức quá giết. Đó. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự cái sự sân hận, cái tâm sân hận chúng ta, để chúng ta không phạm giới vào sát. Và giới chế ngự cái tâm si, bởi vì si là mù quáng, mà mù quáng cho nên có thể dẫn tới sự giết hại chúng sinh, giết người, giết hại chúng sinh. Quý thầy, quý cô thỉnh thoảng đọc báo hoặc là nghe những cái thông tin đại chúng, thấy bây giờ đây là nhiều cái người thì không hút thuốc phiền hoặc là chích những cái thuốc phiền, nó làm cho tê liệt ý thức mù quáng. Rồi đến khi thèm, cơn nghiện nó lên, không đáp ứng được, mù quáng, nó có thể về giết cha, giết mẹ, giết anh em. Và điều này trong xã hội Việt Nam, xã hội châu Âu, xã hội Mỹ đều có hết. Hoặc là như ngày xưa mù quáng giết trẻ em để tế thần linh, giết heo bò để tế thần linh. Thì tất cả những cái gọi là mù quáng do si mà sinh ra thì nó có thể đưa tới cái nghiệp giết, nghiệp đạo giết, nghiệp đạo sát. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự hết thảy ác pháp. Và kiêu mạn cũng có thể đưa tới cái nghiệp đạo sát, phạm vào giới sát. Bởi vì mình cho mình là tối thượng, sai sự người khác không nghe, phản ứng lại mình ra lệnh giết, kiêu mạn. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự hết thảy ác pháp. Mà ác pháp đó là ác pháp của tâm, là kiêu mạn. Kiêu mạn là một loại ác pháp của tâm. Và nghi cũng có thể đưa tới sát hại, mà gọi là giết lầm hơn bỏ sót. Nghi, nghi ngờ. Nhưng mà nghi càng nhanh chóng, càng mạnh liệt bao nhiêu thì đưa tới cái sự sát hại rất là nhanh chóng bấy nhiêu. Nghi sơ sơ thôi, nhưng mà cái nghi càng mạnh liệt thì đưa tới cái sự giết hại càng nhiều. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự hết thảy ác pháp. Mà pháp đó là pháp nội pháp, chính là cái pháp thuộc về phiền não nơi tâm chúng ta. Cho nên giới nó có nghĩa là chế ngự ác pháp. Và vì vậy cho nên giới nó đi gần với thiền, thiền định. Và giới nó đi gần với tuệ, nó đi tới với tuệ, đi tới với định. Bởi vì nó chế ngự các cái loại ác pháp ở nơi tâm chúng ta. Và tham đưa tới trộm cắp, sân cũng có thể đưa tới trộm cắp. Tham đưa tới trộm cắp dễ hiểu, sân cũng đưa tới trộm cắp, lấy bỏ ghét, lấy để cho bỏ ghét. Quý vị hiểu cái từ này không? Không dùng, nhưng mà lấy cho bỏ ghét, có nghĩa là tìm cách ăn trộm để vất chơi thôi, không gì hết. Cho nên lấy cho bỏ ghét. Đó là sân có thể đưa tới trộm cắp, và si cũng có thể đưa tới trộm cắp. Đó. Và tham thì đưa tới gọi là tham dục thì đưa tới cái pháp không tịnh hành, và tham quá đưa tới nói dối, nói mình đắc thượng nhân pháp, nhập thánh trí thắng pháp. Để làm gì? Để thiên hạ cúng dường cung phụng mình. Ngay cả nói tào lao không bằng nói được: ngã tu phàm hành, trì giới tinh tấn, tu thiện pháp, chỉ đem pháp dâm dục cúng dường tôi, cúng dường như thế là tối thượng. Nói vậy mà cũng nói được. Nhưng mà tại sao nói được? Vì tham, tham quá. Và vì sao nói được? Vì mình mù quáng quá, nói được. Còn người bình thường, tu tập bình thường, có trí, có ý thức trong sáng, ai nói vậy được? Và nói như vậy, nó đưa tới cái tăng thường mạng. Cho nên giới có nghĩa là chế ngự hết thảy ác pháp. Và giới cũng có nghĩa là thề nguyện. Giới là do thề nguyện. Khi mình thọ giới, trước hết là mình phải nói ba pháp quy: đệ tử quy Phật, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy trời thần quỷ vật. Đệ tử quy pháp, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy ngoại đạo tà giáo. Đệ tử chúng con quy tăng, nguyện từ nay cho đến trọn đời không quy tổn hữu ác đảng. Như vậy là thề nguyện. Và cái lời thề nguyện đối với ba pháp quy y như vậy, nó thông suốt cả cái hệ giới luật thanh văn, từ ưu bà tắc giới cho đến tỳ kheo, tỳ kheo ni giới. Nhưng là thề trọn đời. Và năm giới của ưu bà tắc cũng thề trọn đời: con quy Phật pháp tăng, nguyện giữ năm giới, nguyện từ nay cho đến trọn đời không sát sanh, nguyện từ nay cho đến trọn đời không trộm cắp, nguyện từ nay cho đến trọn đời không tà hành, nguyện từ nay cho đến trọn đời không nói dối, nguyện từ nay cho đến trọn đời không uống rượu. Cho nên giới có nghĩa là thề nguyện. Do cái thề nguyện mà giới thề nó thành tựu. Và giới thề đó nó có khả năng phòng hộ, khiến cho mình không rơi vào các ác. Vì vậy mà giới có nghĩa là thề nguyện. Bác quan trai giới thì nguyện như thế nào? Cũng phải quy Phật pháp tăng là trọn đời. Nhưng mà bác quan trai giới họ chỉ thọ một ngày một đêm thôi. Tức là nói theo chư Phật A-la-hán hay là chư Phật Bồ-Tát A-la-hán, vĩnh viễn không có sắc sanh, con nguyện thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm không sắc sanh. Như chư Phật Bồ Tát A La Hán vĩnh viễn không trộm cắp, con phát nguyện thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm không trộm cắp. Như chư Phật Bồ Tát A La Hán vĩnh viễn không dâm dục, con học theo hành các ngài, thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm không dâm dục, vân vân. Như vậy cái giới bát quan trai là nhấn mạnh đến một ngày một đêm không dâm dục, chứ không phải là không tà dâm. Đó. Chư Phật Bồ Tát A La Hán vĩnh viễn không dâm dục, con nguyện một ngày một đêm noi theo hành của các ngài, thọ trì bát quan trai giới không có dâm dục. Đó. Các thầy các cô phải lưu ý cái điểm này. Là nhiều thầy đã hiểu sai cái điểm này rất nhiều. Viết thành sách luôn. Chư Phật, Bồ Tát, A-La-Hán vĩnh viễn không tà hạnh. Nó theo hạnh các ngài, con nguyện một ngày một đêm thọ trì bát quan trai giới không tà hạnh. Nói như vậy là sai. Phật mà có tà hạnh sao? Các ngài không có dâm dục, sống cái đời sống tình hành, phàm hành. Không tà hành là bởi vì mình không quan hệ nam nữ một cách bất hợp pháp, không được cái hai bên chấp thuận với nhau mà mình cưỡng bức, hoặc là mình quan hệ mà không được cái truyền thống của hai gia đình chấp nhận, hoặc là mình quan hệ mà không được luật pháp của xã hội bảo hộ trong sự quan hệ giới tính đó, gọi là tà hạnh. Còn nếu trong cái đời sống vợ chồng hợp pháp, hai người đi tới với nhau, được cả gia đình của hai phía đồng ý, rồi được cái truyền thống tâm linh cho phép, rồi được luật pháp bảo hộ, thì cái đó họ quan hệ họ sống với nhau không thể gọi là tà hạnh được. Cho nên mấy thầy mấy cô phải hiểu được cái điểm này để mà truyền bát quan trai giới. Cho nên giới nó liên hệ đến cái thề nguyện, do cái thề nguyện mà giới thể nó thành tựu. Vì vậy mà giới có nghĩa là luật nghi, là samvara. Và nếu mà mình thọ đại thừa Bồ Tát giới á, thì không phải quy Phật từ nay cho đến trọn đời. Nó khác nghe không? Nếu thọ đại thừa Bồ Tát giới thì quy Phật từ nay cho đến khi thành Phật, tức là đời đời kiếp kiếp quy Phật, không quy trời thần quỷ vật, chứ không phải từ nay cho đến trọn đời. Đó, như là giới của Thanh Văn, mà giới Bồ Tát là thiết lập trên cái nền tảng của tâm, của Bồ Đề Tâm. Đó. Quy Pháp đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo tà giáo. Quy Tăng đời đời kiếp kiếp không quy tổn hữu ác đảng. Đó là Đại Thừa Bồ Tát giới. Mình quy Phật dưới cái góc nhìn của Đại Thừa Bồ Tát giới, nó siêu việt không gian, nó siêu việt thời gian. Bởi vì Bồ Đề nó không bị giới hạn bởi không gian, không bị giới hạn bởi thời gian, và không bị giới hạn bởi cái chủng tính. Còn cái Thanh Văn giới là giới nó có giới hạn bởi không gian, nó giới hạn bởi thời gian, nó giới hạn bởi cái chủng tính. Cho nên khi mình mà thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, cái vị giáo thọ hỏi: ông có phải người không? Cô có phải người không? Đó. Không phải người thì không được thọ cụ túc giới. Đó. Tức là giới Thanh Văn, giới tỳ kheo nó có giới hạn về cái chủng tính. Và giới Thanh Văn nó giới hạn về cái mặt thời gian, từ nay cho đến trọn đời thôi. Hoặc là từ nay cho đến 24 tiếng đồng hồ, nếu là bát quan trai giới. Cái ước nguyện nó có giới hạn. Cho nên phân biệt cho rõ giữa cái Thanh Văn giới và Đại Thừa giới về mặt không gian, về mặt thời gian, về cái mặt gọi là chủng tính, chủng loại. Và Thanh Văn giới là giới mà thiết lập, đắc giới là từ nơi cái sắc uẩn mà đắc. Cho nên khi mà mình chết, sắc uẩn nó hết, thì giới nó rã. Giới Thanh Văn nó cũng còn. Cho nên việc các ngài mình á, mà thọ giới Thanh Văn không á, khi mà chết á, là không có đắp y. Bởi vì chết rồi cái giới thể tỳ kheo nó cũng còn, tướng tỳ kheo đâu nữa mà đắp y, nhớ không? Nhưng mà thọ Bồ Tát Tăng, nghĩa là Thanh Văn Tăng mà có thọ đại giới Bồ Tát thì có thể đắp y. Đó, đây là những cái điểm mà rất tế nhị ở trong luật. Đôi khi các thầy không có rằn luật, cho nên hành sự nó không có chuẩn mực, tùy tiện, nguy hiểm. Các thầy, các cô đã từng học luật tỳ kheo ni rồi, giới tỳ kheo ni nó bị mất đi khi nào? Khi mà mình phạm ba la di, phải không? Phải không? Rồi chi nữa? Khi các căn nó biến đổi, biến hoại. Đó. Rồi gì nữa? Chết. Chết là gì? Chết là các căn nó biến hoại, thọ hành nó không khởi lên, thọ uẩn nó không tồn tại, thì chết. Mà chết như vậy thì giới thể tỳ kheo cũng hết luôn, bởi vì dựa vào sắc mà tồn tại. Đó. Còn Đại Thừa Bồ Tát giới là giới mà dựa vào cái Bồ Đề tâm, mà tâm thì không có chết. Thân chết cho tâm không có chết. Thân bị giới hạn cho tâm không bị giới hạn. Có hiểu không? Thân bị giới hạn bởi không gian cho tâm nó không bị giới hạn bởi không gian. Bây giờ ngồi đây mà nói chuyện bên Mỹ gọi là tâm mình nó nhảy qua Mỹ liền, nó không cần phải visa vi giống gì hết, nó cần phỏng vấn gì hết đó. Nói chuyện bên Mỹ mà mình đã từng đi bên Mỹ rồi là người ta nói cái là mình nhớ liền. Cái cảnh giới bên Mỹ nó hiện ra ngay. Đó. Nhưng mà thân làm sao đi tới. Đó. Cho nên thân bị giới hạn bởi không gian. Mà tâm thì không bị giới hạn bởi không gian. Thân bị giới hạn bởi thời gian. Nhưng mà tâm thì không bị giới hạn bởi thời gian. Cho nên cái ước nguyện, giới có nghĩa là ước nguyện, thề nguyện, cái thề nguyện đó nó phải được thiết lập ở nơi thân hay ở nơi tâm. Đó. Hệ thanh văn phần nhiều là thề nguyện đó là thiết lập ở trên thân, cho nên phải đem thân mà lại, ngữ biểu phải nói ra, có thầy trao truyền, thì khi đó giới mới đắc. Và tăng phải bạch tứ yết ma để mà trao cuộc tốc giới cho sa di hay là thức xoa mana. Cho nên giới có nghĩa là thề nguyện, do cái thề nguyện mà giới được thành tựu. Cho nên samvara đi từ động từ căng và rực có nghĩa là thề nguyện. Và giới cũng có nghĩa là ước nguyện. Ước nguyện cái gì? Một vị tỳ kheo ni trì giới, thọ giới và trì giới luôn luôn ước nguyện. Ước nguyện cái gì? Ước nguyện chứng tứ thánh quả. Trong cái tứ thánh quả này, ưu bà tắc, ưu bà di giới với cái niềm tin thâm sâu về tam bảo có thể chứng được qua cái niềm tin kiên cố và bất hoại. Họ có thể chứng được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Nhưng mà A La Hán quả thì phải là cái giới tỳ kheo ni hay là giới của người xuất gia. Và cái quả A-la-hán này, nếu mà cư sĩ thọ bát quan trai giới một ngày một đêm, họ làm người xuất gia, họ có thể chứng được A-la-hán. Đây là cái điểm mà quý thầy, quý cô cũng phải lưu ý. Bởi vì cư sĩ, tại sao họ không chứng được A-la-hán? Bởi vì trong giới, họ chỉ không được tà dâm thôi. Chứ còn trong đời sống vợ chồng, họ vẫn có quan hệ với nhau mà không phạm vào cái giới tà dâm. Là bởi vì họ còn kế thừa dòng dõi huyết thống. Họ có trách nhiệm giống nòi với xã hội. Cho nên họ chưa đạt tới cái ly dục tịch tịnh hoàn toàn. Do đó, họ chỉ chứng được cái quả vị cao nhất là A-na-hàm. Và sau khi chứng được A-na-hàm sinh vào cõi trời sắc giới và tiếp tục tu học, đoạn trừ các cái lậu hoặc còn lại ở trong sinh tử mà thoát ly được tam giới, chứng A-la-hán. Nhưng mà người tu bát quan trai giới là một ngày một đêm họ làm người xuất gia. Cho nên nếu trong 24 giờ đó mà họ tinh cần tu tập, đoạn trừ các lậu hoặc, đạt tới cái tuệ giác lớn, thì nội trong 24 tiếng đồng hồ đó mà tu giỏi, họ đạt chứng A-la-hán. Bởi vì khi đó họ xuất gia, làm người xuất gia mà ly dục, do cái tính chất ly dục thịt tình mà họ chứng được A-la-hán. Quý thầy, quý cô hiểu điều này không? Cô hiểu không? Cho nên cái giới mà Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di là thuần cho cư sĩ, nhưng mà A-la-hán, tức là giới mà Sa-di, Sa-di Ni vân vân, cho đến tỳ kheo ni và bát quan trai giới, là giới mà cho người xuất gia. Đó. Mà cái ước muốn của người xuất gia trong cái hệ thanh văn thì mong rằng mình chứng được thánh quả A-la-hán để chấm dứt sinh tử. Vì vậy mà các chùa phải tổ chức tu tập bát quan trai cho giới cư sĩ mà tu cho đúng. Đó. Nó bây giờ mình giới luật nó biến chất rất là nhiều. Rồi cứ như thế mà làm biến chất, người sau người ta không hiểu giới luật thế nào. Rồi nói là xưa bày nay làm, mà xưa đâu có bày cái kiểu mà tu bát quan trai rồi thọ giới xong cho về nhà. Về nhà họ biết bao nhiêu chuyện trong của phức tạp của thế gian, làm sao thanh tịnh. Cho nên thọ giới bát quan trai họ phải ở trong phạm vi tăng già lam. Đó, nói theo cái hành của bậc A-la-hán, ly dục thịt tình, để họ nuôi dưỡng cái tâm trí xuất gia 24 tiếng đồng hồ của họ. Nếu bây giờ thọ giới xong, chiều cho về, họ có thể cái ái nhiễm khởi lên, chồng ngủ với vợ ngủ với chồng mà giới chưa xả, nguy hiểm. Nếu mà thọ bát quan trai giới được một ngày còn bấn đêm về nhà ngủ, vợ chồng ăn nằm với nhau, thì phạm giới dâm, chứ không phải là tà dâm. Phạm giới dâm, bởi vì con nguyện một ngày một đêm học theo hành của chư Phật Bồ Tát A-la-hán, thọ trì bát quan trai giới, một ngày tu tập phạm hạnh, một ngày một đêm sống đời sống phạm hạnh. Bây giờ về vợ chồng ăn nằm với nhau, thì làm sao phạm hạnh chỗ nào? Phạm hạnh chỗ nào? Tình hạnh chỗ nào? Nói đi. Có nhiều vị chủ trương là hiện đại hóa, cho nên tăng sĩ có vợ. Hiện đại hóa gì kỳ? Có vợ ta sống cư sĩ ta làm. Mắc gì đi tu như thế này rồi về kéo cái rờ mọt rồi nói hiện đại hóa. Hiện đại hóa, tăng thì lúc nào ở đâu cũng thanh tịnh hòa hợp chứ. Mà thành viên của tăng thì lúc nào ở đâu cũng phạm hạnh chứ. Còn nếu mà mình muốn lèo tèo như vậy thì cứ về. Mắc gì sống ở chùa cào trọc đầu làm gì, mang tiếng. Cho nên đời cái gì cũng ưa hết. Ngồi trên tòa sen ưa, đục giống buồn ưa chứ. Cái gì được cái thôi chứ, phải không? Tham quá đáng. Cho nên cái ước nguyện của cái người mà thọ giới, trì giới là làm thế nào mình chứng được tứ thánh quả, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, chứng được các cái thánh quả của tăng ở trong tam thừa, thanh văn tăng, duyên giác tăng, bồ tát tăng. Ước nguyện gì nữa? Ước nguyện được đồng phàm hẳn thương quý. Đó, cái ước nguyện của người thọ và trì giới là ước nguyện được đồng phàm hẳn thương quý, được sống chung với các cái đồng phàm hẳn và được các cái đồng phàm hẳn nâng đỡ và thương quý. Những vị mà phàm hẳn đi trước thương và nâng đỡ cái người phàm hẳn đi sau, yêu mến cái người phàm hẳn đi sau và kính trọng. Ở trong chống mà ai cũng than tình cả, một chống than tình, mình không có than tình, nó cô đơn lắm. Đến khi chống đi Bồ Tát, mình bị loại ra khỏi cái giới trường thì hành sám, đau khổ. Đó là đau khổ nhất của một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, mà giới của mình bị khuyết tật, bị dị chạy. Cho nên người có giới, người đó có ước nguyện là họ sống được các cái đồng phàm hẳn thương quý, yêu mến, kính trọng. Cái người phạm giới mà kính trọng mình đâu có khoái, có phải không? Phải không quý thầy? Cái người mà có giới mà thanh tịnh mà kính trọng mình thấy đã lắm, có phải không? Cho nên mình sống như thế nào mà được bậc trí ca ngợi, tán dương, yếm trợ, đó mới là cái hạnh phúc lớn lao. Mình tu như thế nào mà được các cái đồng phàm hẳn chân tổng ca ngợi, tán dương, đó mới là cái hạnh phúc cao quý. Còn những cái người mà phạm giới mà khen mình không thú vị gì. Cái vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà có giới, có luật nghi, vì đó luôn luôn có ước nguyện là tu tập như thế nào để viên mãn các học giới. Họ có ước nguyện là thực tập để viên mãn được các cái học giới. Các học giới được quy định ở trong Balaji, các học giới được quy định ở trong Tăng Tạng, các học giới được quy định ở trong Ni Tá Kỳ Ba Dực Đề, các học giới được quy định ở trong Ba Dực Đề, các cái học giới được quy định ở trong Ni Tá Kỳ Ba Dực Đề, Ba La Đề Đề Sa Ni, các học giới được quy định ở trong Pháp Chúng Học, viên mãn từ thô đến tế. Viên mạng từ thô đến tế, viên mạng từ tướng đến tính của giới. Tướng của giới viên mạng, mà tính của giới cũng viên mạng. Viên mạng từ thể đến dùng của giới. Đó là ước nguyện. Mà uống ước nguyện như vậy, cho nên cái vị tỳ kheo ni đó khi nào cũng đồng hành với giới. Họ không đồng hành với ai khác, mà họ đồng hành với giới. Và họ biến họ thành giới. Giới về họ là một. Khi đầu thì đồng hành, nhưng mà sau đó giới chính là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tỳ kheo, tỳ kheo ni chính là giới. Đó gọi là đạt tới cái đạo đức vô hành. Không giữ giới mà không có giới gì phạm hết. Rất là thanh tịnh. Không nghĩ rằng mình giữ giới, nhưng mà giới đức nó vẫn tỏa ra. Không bao giờ vi phạm vào một cái điều nhỏ nhặt mà giới tướng đã quy định. Đó. Quý thầy biết, quý cô biết, nếu mà mình có chút sức mẹ về giới, mà học giới như thế này là giống như trăm ngàn cái mũi dao nó đâm vào cái trái tim mình, đau lắm. Bởi vì nó vạch ra hết. Nhưng mà nếu mình có cái giới thanh tịnh, thì học như vậy mà sướng lắm, thích lắm. Nhưng mà nếu bị khuyết tật, rỉ chảy, thì có cái cách để mà sám hối. Cho nên mình có cái phương pháp sám hối. Vì vậy mà tỳ kheo ni hay người coi giới luôn luôn ước nguyện là mình viên mãn đối với các học giới. Vì đó ước nguyện có cái nội tâm tịch tịnh. Vì đó ước nguyện có cái nội tâm tịch tịnh. Nội tâm mà tịch tịnh được là bởi vì nhờ cây Samvara này nó chế ngự ác pháp và nó che chở thiện pháp. Cho nên cái nội tâm của vị đó luôn luôn ở trong sự tịch tịnh vắng lặng, không hề khuấy động bởi những cái gọi là ăn năn, không hề bị khuấy động bởi cái tiếc nuối. Cái tiếc nuối, quý thầy biết vừa rồi ở chùa Phước Chuyên chúng tôi trao lại giới pháp cho một vị thầy. Vị thầy đó là một lớp về ôn hòa thượng viện chủ đây, tức là thọ giới năm 1968 tại Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang, do ngài hòa thượng Thích Tịnh Khiết, bây giờ là tăng thống giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm đằng đầu. Sau 75 mà thầy đó ra đời. Bây giờ đây là xin vào tu lại 76 tuổi. Thì có một vị hòa thượng tới thưa với tôi là xin thầy tạo điều kiện cho vị này phục giới lại. Tôi nói rằng là vị này đâu có giới tỳ kheo nữa đâu mà phục. Phục giới có nghĩa là giới nó bị sức mẹ đi, cho nên mình phải tìm cách để mà tái chế trở lại. Chứ đây cũng có đâu. Ra đời sau 75, vợ con bây giờ ông nội ông ngoại rồi, đủ thứ trên đời rồi, giới đâu? Giới tỳ kheo đâu, giới sa di đâu, mà bây giờ đòi phục giới. Cho nên phải thọ giới lại chứ không có phục giới. Nhưng mà thọ giới lại với điều kiện là vị này khi ra đời xin được xả giới như pháp trước khi mà về sống đời sống cư sĩ. Và vị này nói rằng là tôi không thể tiếp tục sống đời sống của vị tỳ kheo, nhưng mà tôi có thể trở về đời sống cư sĩ, thọ trì năm giới để giữ gìn cái niềm tin của người cư sĩ tại gia đối với Tam Bảo. Thì dù họ có ra đời đi nữa, giới tỳ kheo nó mất bởi vì xả rồi, nhưng mà cái năm giới nó vẫn còn. Đó, cho nên không có chuyện phục giới. Sau này cái từ mà dùng là các thầy đi ra đời sống lang thang bẩm dập đủ thứ trên đời, vợ con đủ thứ, cháu nội cháu ngoài, bây giờ vô chùa đòi phục giới. Giới đâu mà phục. Đó, cho nên phải thọ giới lại. Nhưng mà thọ giới lại cũng phải xác định là đệ tử quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, rồi bắt đầu thọ sa di giới, rồi khi đó mới thọ tỳ kheo giới. Đó. Rồi truyền luôn cả Đại Thừa Bồ Tát giới. Đó. Cho nên cái từ mà phục giới là các thầy cũng phải xét lại, các cô cũng phải xét lại, nghe không? Đó, làm chỉ có giới mà phục. Giới nó không những đứt đoạn mà còn nát bấy. Còn cái gì nữa mà đòi phục? Bể vốn, thằng bể hai còn được, thằng bị hai con lấy được xét gắn lại được. Đấy, bị vốn làm gì mà phục giới. Cho nên đôi khi các thầy lớn mà chuyển hiểu giới luật cũng lịch lạc. Đó. Đương nhiên nhiều vị họ không hiểu, không biết, họ nói, nhưng mà mình là hòa thượng, là thượng tọa, có lý do gì mà không hiểu giới luật hết á. Nếu làm thượng tòa mà không hiểu giới luật thì làm sao ngồi trên thượng tòa mà thuyết giới? Còn hòa thượng không hiểu giới luật thì làm sao mà lực sinh? lấy cái gì mà sinh, lấy gì mà lực sinh. Đó. Mà trong luật dạy rồi, mình xuất gia là nghi tiên học luật, hầu học tu đa la, bất đắc vi việc. Có không? Đó, xuất gia trước hết là học luật. Luật thông rồi mới học kinh. Kinh thông mới học luận. Nên luật thông rồi là giới, luật nó thông. Học kinh là để thiền định, và học luận là để tuệ. Quán chiếu kinh và luật qua cái nhìn của tuệ. Đó. Và thọ tỳ kheo, mình phải y thầy học luật 5 năm. Và sau đó thông rồi, thông luật, thông giới rồi, cái đó mình mới tham thiền, tha phương, đi tham vấn thiền học. Bây giờ được phong lên thượng tòa mà giới luật không biết, quý thầy, quý cô thấy nguy hiểm không? Có nguy hiểm không? Dù 20 hà, 50 hà mà không am tường luật thì phải y chỉ, phải kiếm luật sư để y chỉ. Mặc dù cái vị luật sư đó tuổi nhỏ thua mình, hà nhỏ thua mình, nhưng mà họ thông luật, họ trì luật. Thì dù cho hòa thượng đi nữa cũng phải ý chỉ vào cái vị thượng tòa đó về luật. Đó. Mà có như vậy thì mình mới chứng chỉnh được Phật Pháp. Chứng chỉnh Phật Pháp là chứng chỉnh từ nơi giới luật. Có phải không các thầy, các cô? Có phải không? Mà chứng chỉnh tổ chức là chứng chỉnh từ nơi giới luật. Tổ chức Phật giáo phải thiết lập trên nền tảng giới luật của Phật giáo. Cái tổ chức Phật giáo mà thiết lập trên cái nền tảng những cái quy ước của thế tộc thì đó là một tổ chức thế tộc, không phải là Phật giáo. Đó. Tổ chức Phật giáo là phải thiết lập trên nền tảng giới luật của Phật mà tổ truyền thừa. Mà các vua chúa, các cái quy chế của thế tộc họ phải nghiên cứu để họ tôn trọng. Mà không có cái thể chế nào mà dám không tôn trọng tự do tín ngưỡng. Mà khi họ nghiên cứu, họ tôn trọng tự do tín ngưỡng có nghĩa là họ đã biết những cái điều quy ước ở trong tín ngưỡng mà họ đang tôn trọng. Cho nên mình cứ sống đúng lời Phật dạy lắm, có gì vi phạm luật pháp hết. Cho nên mình phải học giới, học luật cho nó rõ ràng. Kinh điển chưa thông chưa quan trọng, luận tạng chưa thông chưa quan trọng, nhưng mà tỳ kheo không thông luật là điều nguy hiểm. Cái nguy hiểm cũng vì tỳ kheo ni là không thông luật, không hiểu luật, không thông, không hiểu lấy gì mà hành trì cho đúng. Mà hành trì không đúng thì cái ước mơ của mình chứng các thánh quả là ước mơ hão huyền, làm gì có. Hiểu sai giới luật, làm sai giới luật, làm gì mà sinh ra tứ thánh quả giải thoát, làm gì mà được các đồng phạm hạnh ca ngợi tán dương yêu quý. Mà hiểu sai giới luật rồi làm gì mà viên mãn giới luật. Các thầy, các cô cứ nghiệm đi. Có nhiều cái giới đàn mở ra mà truyền giới bạch tứ giác ma tập thể luôn. Rồi tăng ni cũng giác ma, bạch tứ giác ma một lần luôn. Làm sao mà đắc giới pháp, giới thể. Đó là phá tăng, phá giác ma tăng. Cho nên ngày xưa là thầy tổ mình gọi là trường kỳ, giới đàn là trường kỳ. Một lần bạch tứ giác ma cho một tỳ kheo, cho một tỳ kheo ni phát thành giới thể. Sau này là ba vị tối đa, cho một lần bạch tư giác ma. Tại sao không phải bốn vị? Bởi bốn vị là tăng. Tăng không thể truyền giới cho tăng. Thành ra tăng hai nhóm. Nếu yết ma lần thứ hai, chưa nói mà yết ma lần thứ ba, cái vô biểu giới thể thì bốn người hay năm người, bảy người ngồi dưới, họ trở thành ra tăng. Như vậy tăng ở trong cái giới trường mà hai nhóm phạm vào tăng giả bà thi sa, phá hòa hợp tăng. Đó. Và cho nên các thầy, các cô phải học kỹ. Đó. Phải nghiên cứu kỹ để mà hành trì, biết đâu mai kia mốt nọ các thầy các cô toàn là những cái vị mà làm trị sự trưởng của một tỉnh, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương, mà có thể lắm. Mà mình dự vào những cái cương vị giáo hội to lớn như vậy mà không am tưởng giới luật thì đó là một nguy hiểm cho Phật pháp, và chính đó là hủy diệt Phật pháp trong ai khác. Cho nên một cái vị mà tỳ kheo ni mà tha thiết thọ trì giới luật á, họ có cái ước nguyện là viên mãn giới luật. Họ hiểu được các cái học giới, cái khai già trì phạm của từng cái học giới. Thế nào là tác trì, tác phạm, trì trị phạm. Họ nắm cho vững, rồi danh chủng tán tướng nắm vững. Các thầy mà làm trị sự trưởng các tỉnh hay là trưởng ban phan sự các tỉnh hay trung ương mà bây giờ đi xử những cái mâu thuẫn ở trong tăng đoàn, trong giáo hội, xử kiểu nào, xử đi. Cho nên mình phải am tường và phải có thông tuệ ở trong để mà vận dụng đúng về giới luật, để mà giúp cho các thầy tỳ kheo ni chưa hoàn hảo giới luật, chưa thanh tịnh giới luật, để họ sống đồng với các phạm hạnh, họ an ổn trong cái đường tu. Chứ đi tu là khó lắm, đâu phải dễ đâu. Nhưng mình tu không hiểu giới luật, quá uổng, thọ giới mà không hiểu gì hết, là nguy hiểm lắm. Bồ Tát giới phạm vọng nói rằng không được mù mờ làm thầy. Đó. Không được làm thầy mà không thông hiểu giới luật. Đó. Đó, nhiều thầy chỉ trích nhau ở trên mạng mà. Rõ ràng là do không biết giới luật. Tiếng sĩ, tiếng sọt gì mà không biết giới luật. Nói nhau trên mạng như bân cá. Trong lúc đó cái điều mà gọi là tự tán hủy tha, tự khen mình mà chê người khác là không phù hợp với giới luật của mình rồi. Huống gì mình nghe những cái thông tin như vậy rồi mình cũng lên trên mạng nói, chỉ trích anh em mình. Ai có quyền chỉ trích? Cái người mà lên mạng đó phải được tăng cho phép, bạch nhị giác ma cho phép nói cái lỗi của vị đó, bởi vì phải công bố cái lỗi của vị đó cho đại chúng biết, phải tăng bạch nhị giác ma cử, chứ không phải mình tùy tiện lên trên mà nói. Nếu mà giáo hội đó mà có thẩm quyền, tăng sự có thẩm quyền mời các cái thầy mà lên nói linh tinh trên mạng đó xuống để mà nói giới luật cho các thầy đó. Mình nói như vậy là mình rêu rao lỗi của tứ chúng, làm cái duyên để cho ngoại đạo tấn công, phá hoại Phật pháp. Đó, cho nên các thầy các cô thấy cái chuyện giới luật của mình rõ ràng minh bạch, nhưng mà do không học, thiếu học, cho nên nó sinh ra những cái tình trạng như thế. Đâu phải ai cũng chỉ trích lỗi nhau được đâu. Mình đi từ từ, ai là cái người chỉ trích lỗi mình? Các thầy các cô. Người mà chỉ trích lỗi mình phải là cái vị ngũ đức sư, phải không? Mà ngũ đức sư đó là tăng cử, bất ái, bất nhuê, bất bố, bất si, tri tự tử, vì tự tử, tri dị tự tử, vì tự tử. Tức là cái vị mà được tăng cử ra để mà chỉ điểm ba cái lỗi của tỳ kheo cầu thỉnh hay tỳ kheo ni cầu thỉnh, kiêng văn nghi, vì đó phải đủ năm đức tính: bất ái, bất nhuế, bất bố, bất si, tri dị tự tứ, vì tự tứ. Nghĩa là vì đó không thiên ái, không sân hận, không sợ hãi, không mù quáng, mà biết ai đã tự tứ, ai chưa tự tứ, để mà làm cái tự tứ nhân lai cho nó đúng. Chứ người ta đã tự tứ rồi mình tới làm gì? Đó. Mà ta chưa tự tứ nên mình không tới. Như vậy rõ ràng là trong khi mình làm đó, mình thiếu chánh niệm, mình thiếu tỉnh giác. Đó. Và phải có người tỳ kheo đi cầu thành trị lỗi. Chứ người ta không cầu thỉnh thì mình cũng tới trị lỗi, có phải không? Rồi cái tăng trú sư nào thì trong cái trú sư đó, các cái bậc trưởng lão trong trú sư đó, người ta có trách nhiệm khi mà nghe kiến văn nghi, người ta mời tới hỏi có không, tôi nghe như vậy có không thầy, hỏi về cái tư cách thầy trò thôi chứ chưa phải là cách của tăng. Đó. Mà nếu có thì vì đó mình tập tăng lại, mình thưa bây giờ như vậy đó, cho nên mình cần phải giúp vị này để họ trở lại cái đời sống phàm hạnh, họ đồng sống với cái đời sống phàm hạnh và được các cái vị đồng phàm hạnh thương quý, tôn trọng, bao bọc. Đó, quý vị thấy giới luật hay không? Nó đẹp mà, đâu phải sống hổ lốn mà được yêu thua. Bà đâu nói đó, lên trên mạng nói gì trên á, nói như vậy giải quyết được cái gì? Không giải quyết được cái gì hết. Kiến tha thắng sự, tiền sanh tật đố, thấy người ta hơn mình, sanh cái tâm tật đố ganh tị, mượn thông tin đại chúng bôi nhỏ nhau. Như vậy đâu có phải người tu dễ thương đâu, đâu phải người có học đâu, đâu người có giới đâu, có luật đâu. Cái chuyện đó bên Mỹ, mình ở bên này cũng không biết, không biết cái gì cả. Nghe người bên Mỹ nói, mình ở bên này cũng lên án người ta ở bên Mỹ. Rồi ở bên Mỹ không biết cái gì bên này cả, nghe người ta thông tin vài tờ báo, vài trang mạng, cũng bắt đầu bên Mỹ cũng lên án người ta ở bên Mỹ. Tạo ra cái khẩu nghiệp tu hành chi mà dở quá. Tại sao gọi là có cái ước nguyện của người mà thọ và trì giới? Ước nguyện của người thọ và trì giới làm thế nào để cái giới hạnh nó viên mãn? Đó. Cái giới tướng nó hoàn hảo, cái giới thể nó thanh tịnh. Điều này các thầy các cô cũng phải lưu ý để mình thực tập. Mọi chuyện nó phải đi từ nơi cái trường luật, đi từ nơi cái giới luật. Còn nếu mình học trường đời thì không biết gì về đạo đâu. Đừng có đem cái trí thức thế gian mà khẳng định mình ở trong cái vị trí của đạo, làm sai lầm, rất sai lầm.